nên biết mình thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Cái câu này nghĩa là thế nào nhỉ? Mầm tức là cái hạt giống. Thế bây giờ mầm thành Phật của chúng ta là cái gì? Có tánh Phật không? À, nhưng có người, có mấy người mà tự nhận được cái tánh Phật của mình không? Chúng ta thế nào thì mới thấy, mới biết được phải nhờ cái gì chúng ta mới nhận được cái tánh Phật của chúng ta? Phải nhờ duyên mới khởi được. À, cho chỉ có người nào theo đạo Phật mới biết đến tánh Phật. Chỉ có Đức Phật mới chỉ ra được cái này. Còn tất cả các tôn giáo, không một tôn giáo nào chỉ ra cái này cả. Mà cái này lại là then chốt, là cái mầm. Chỉ có đạo Phật, chỉ là Phật là Đức Giáo Chủ, mà Ngài mới nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Và Ngài có giáng sanh là với mỗi một mục đích, là nâng tất cả chúng sanh lên địa vị Phật. Khác hẳn với đạo Gia Tô, Đức Chúa bên đạo Gia Tô thì Ngài là Chúa, Ngài sanh ra vũ trụ, Ngài là tạo hóa. Thì dĩ nhiên chúng ta không có dám phê bình những lời nói của các bậc đại thánh, mà chỉ bởi vì chúng ta quá dốt, quá kém, không hiểu được. Nhưng mà bây giờ đây là chúng ta chỉ đem cái chỗ hiểu biết của chúng ta, trình độ của mình nói chuyện với nhau thôi. Thì thấy rằng chỉ có mình Đức Phật mới tuyên bố cái chí nguyện ngày giáng sanh là để đưa tất cả chúng sanh lên ngang hàng với Ngài, bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều đầy đủ đức tướng Như Lai, và là Phật sẽ thành. Còn tất cả các đạo khác thì đều có cái sự xa cách giữa vị giáo chủ và tín đồ. Huống chi ông Phật, ông lại còn công nhận từ con chó, con mèo, con sâu, cái kiến, nó đều có Phật thánh và nó đều đầy đủ đức tướng của Như Lai. Và Phật nguyện cũng khuyên các đệ tử cùng nguyện đưa tất cả muôn loài, từ con sâu cái kiến cho đến những người ở trong địa ngục, cũng ở trong cái nguyện của chư Phật, của các đệ tử Phật, là sẽ được trở về giải thoát và thành Phật. Thế thì cái mầm thành Phật, tức là cái tánh Phật của chúng ta, là nhờ duyên, là nhờ Phật và các đệ tử Phật, các thánh, các ngài có cái chỗ giáo hóa, chúng ta mới nhận được. Và từ cái chỗ nhận được tánh của mình mới phát tâm, gọi là phát tâm Bồ Đề. Thì ở đây Ngài nói duyên ấy tức là cả pháp giới. Sao cái duyên ấy lại tức là cả pháp giới? Cái chữ duyên ấy tức là cả pháp giới, như thầy vừa nói chuyện cái lá đó. Đã. Một cái lá thôi mà nó phải bao nhiêu mới thành được cái lá? Cả mặt trời, cả bầu trời, những đám mây kia, rồi khắp cả trên mặt đất, mà chẳng những là nó liên quan đến trong hiện tại mà còn quá khứ nữa. Như ban nãy thầy vừa nói chuyện cái lá đó. Thì đây, cho nên mỗi một duyên nó lại bao nhiêu duyên mới thành. Vì thế cứ trùng trùng tương quan lẫn nhau khắp không gian và thời gian. Cho nên đây Ngài nói, vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, thứ hai niệm, thứ ba cho nên vô lượng niệm, có niệm nào rời cái tâm con không? Thế cho nên tất một niệm là tất cả niệm. Một chúng sanh là tất cả chúng sanh. Con chỉ hộ thầy giống như xác chết ở chỗ đó, mà bây giờ mình gọi là đất, tức là da thịt xương. Từ ngàn xưa tới bây giờ, bao nhiêu người đã chôn ở lòng đất, thì cứ da thịt xương của mình nó biến ra đất, rồi từ đất nó mọc lên cây. Rồi sao? Đấy, cho nên một chúng sanh là tất cả chúng sanh. Trong da thịt chúng ta đây là cơm, là gạo, là thân thể, là xác của biết bao nhiêu chúng sanh. Có khi kiếp trước Bi Trí đã ở xứ này, đã giả cái thân về cái xứ này, rồi bây giờ đây Viên Chiếu nó ăn cơm đấy, thì cái hạt gạo ấy có thể mọc từ ở cái thân cũ của Bi Trí. Cho nên thành ra Viên Chiếu chính là Bi Trí. Cứ như thế chúng ta trùng trùng điệp điệp các nhân duyên. Cho nên đây Ngài nói một chúng sanh tức hết thảy chúng sanh. Ngài dạy như thế để làm gì? Đây cho nên rằng không có phân cách, không có chia ranh giới ta và người, mà biết là mình là tất cả, mà mỗi chúng sanh là trong đó có mình, để cho cái tâm từ bi nó tỏa được khắp. Chúng ta không có đặt những cái hàng rào, những cái ranh giới giữa ta và người, giữa người và vật, mà mở ra thành ra một cái pháp giới viên dung khắp không gian, khắp thời gian.
Phật này thì câu duyên phải tức là trả Phật dẫn thì gọi là tương duyên được hay
không? Cái này làm cái duyên cho cái kia, cái này là cái kia, giống như thế.
Còn vậy thì một niềm tức là hiện tại niềm, một chúng sanh tức là hiện tại chúng sanh, thì mình gọi là tương tức được
thì cũng được.
Chính là thầy nói cái duyên ấy đó mà thầy. Mà ở trên nói là mình thành Phật đó là phải nhờ cái duyên đó, duyên mình mới khởi được, là nhờ các Bồ Tát Phật giáo hóa. Mà duyên ấy tức là chỉ cho Phật Bồ Tát
tức là cả pháp giới. Thì đã đành, đã lành Phật Bồ Tát, mà có thể là con ngồi nói chuyện với Nguyên Châu, con cũng tỉnh ra được một cái pháp, một cái lý nào như vậy, thì không, thì tất cả những các vị, dĩ nhiên chúng ta là phải nhờ Phật pháp và tăng chúng ta mới hiểu được Phật pháp. Nhưng mà ở đây nói cái duyên ấy tức là cả pháp giới, thì bây giờ mà có được một cô Nguyên Châu là phải bao nhiêu nhân duyên. Đấy. Thế cho nên rằng một người nói pháp cho mình, tuy mang tiếng là cô Nguyên Châu nói pháp cho con, thì con chỉ biết ơn cô Nguyên Châu thôi. Nhưng con đâu có biết rằng cái miệng đang nói pháp ấy, nó phải ăn cơm của những các người nông phu. Không có cái công lao của người nông phu, đâu có cái miệng nói pháp cho con nghe. Đấy. Cho nên cái duyên ấy nó là cả pháp giới. Cho nên đây ý Phật cho mình nhận thấy cái sự thật là như vậy. Điểm thứ nhất là học cái sự thật. Điểm thứ hai là để cho mình không riêng ơn một Nguyên Châu, mà phải ơn cả pháp giới. Mà cái tâm biết đền ơn, biết ơn đền ơn cả pháp giới. Thế cho cái lòng từ bi nó mới có gốc.
Bạn thầy, như vậy là duyên ấy tức là tất cả những cái duyên khiến cho mình tỉnh ra.
Đấy rồi. Chứ cái duyên này là cái duyên để cho cái mầm thành Phật, nó lên cây, nó thành mầm.
Dạ, như vậy như ta thấy cái lá cây rồi người ta cũng ngộ được, đó là cũng là duyên.
Thì đấy, đúng rồi. Một cái lá, một cái âm thanh, một con ếch nhảy vào cái biển nước, một cái tiếng bõm ấy thôi, mà một vị thiền sư bên Nhật Bản ấy, Ngài đắc đạo rồi Ngài viết cái bài thơ về cái tiếng bõm đó. thì những cái duyên mà nó khiến cho mình tỉnh ra thân, nó nhiều cái bất ngờ lắm. Đấy, mà nó tương quan đến khắp cả. Cho nên không phải chỉ có một. Mình trông thì mình cứ thấy một người, một cô Liên Tạng, một cô Trúc Duyên, Đấy, nhưng mà đâu có biết trong cô trúc duyên đấy biết bao nhiêu thứ nhân duyên hòa hợp mới thành, mới có. Rồi mỗi một duyên nó lại liên quan đến bao nhiêu nữa. Cho nên là mỗi sự, mỗi vật liên quan cả pháp giới, khắp không gian và thời gian. Nếu các ngài không thấy được, sao các ngài nói với chúng mình? Cho nên cái bây giờ đây thập tín này nè, thập tín tức là ngôi đầu tiên, bước thứ nhất của người cầu thành Phật. Đây là bước thứ nhất mà chúng ta phải học cái này đây này. Đó. Tức là các mà không những là phải học mà tập thấy cho bằng được cái việc này. Thế thì khi mà chúng ta có được cái việc này thuần thục mới nói là chúng ta được cái thập tín, mà thập tín cái ngôi số 1. Như thế là gọi là lớp lớp 1 còn. À, mới là lớp 1, học bài này là bài lớp 1 để thành Phật.
Thầy nói
đấy,
câu vậy thì một niệm tức là hết thầy niệm.
Đấy, một niệm tức là hết thầy niệm. Thầy thì bởi vì chưa vào được, cho nên rằng thầy chỉ đã lấy được những cái thí dụ thông thường của chúng mình đây. Thì như thầy vừa nói với Bi Trí đó, bây giờ con niệm thì cái niệm là nó từ tâm hiện tiền của con, nó khởi lên. Thế con niệm đến niệm thứ hai, thì cái niệm thứ hai nó từ đâu có? Cũng từ tâm mình. Cho đến vô lượng niệm cũng chỉ từ tâm mình mà ra. Cho nên một tức là vô lượng.